Độc tôn tam giới, chương 577, âm mưu nhằm vào hai, góc truyện audio.com, Thủy Nguyệt Đại Sư trầm ngâm một lát nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi không nên đánh giá thấp kẻ này ở thời điểm sơ thí từng triển lộ thiên phú thủy hỏa lưỡng trọng. Hắn có thể ở liệt hỏa lôi đài như thế, các ngươi có thể bảo chứng hắn ở hàn băng lôi đài, sẽ không có cậy vào. Sư tôn, ta xem hắn cùng Âu Dương kiếm chiến một trận, tựa hồ là lợi dụng bảo vật hỏa thuộc tính gì đó ăn gian, mà không phải dựa vào tu vi của mình. Hắn có bảo vật hỏa thuộc tính cường đại, không có khả năng ở thủy thuộc tính cũng có bảo vật cường đại a. Nếu là như thế, thằng này cũng không khỏi quá nghịch thiên. Nghiêm sư đệ nói rất đúng. Hải Thiên cười nói, sư tôn, nếu như hắn có cơ duyên như thế, vậy so với đệ tử tông môn chúng ta càng có ưu thế. Cái này, ta xem khả năng không lớn. Thủy Nguyệt Đại Sư cũng cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cho tới bây giờ, yêu nghiệt thế tục kia biểu hiện bản thân cũng đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Kẻ này, không thể đối đãi theo lẽ thường. Ngữ khí của Thủy Nguyệt Đại Sư ngưng trọng, yên tâm đi sư tôn, Hải Thiên sư huynh ở trong giáp đẳng võ giả cũng là bài danh top 5, không phải Âu Dương kiếm có thể so sánh. Nếu gặp phải Hải Thiên sư huynh, tiểu tử kia chỉ là châu chấu, nhảy đáp không được bao lâu. Hải Thiên cũng cười cười, trấn an nói. Sư tôn, nếu đệ tử gặp phải kẻ này, sẽ giáo huấn hắn thoáng một phát. Chỉ là võ giả thế tục lại dám chống đối uy nghiêm của sư tôn, quả thực đáng giận. Đúng, huynh đệ chúng ta gặp phải hắn, cũng sẽ ra một ngụm ác khí thay sư tôn. Thủy Nguyệt Đại Sư khoát tay chặn lại. Hiện tại lão tổ nói, không nên chèn ép hắn. Bất quá, vì sư có chút hoài nghi kẻ này chính là cừu địch của Long Cư Tuyết ở thế tục Giang Trần. Nếu thật là tên xúc sinh Giang Trần này, hắn cùng với Tử Dương Tông ta nhất định bất cộng đái thiên. Nếu theo như ý tứ của lão tổ tạm thời không chèn ép hắn, chờ lông cánh hắn đầy đủ, sẽ càng khó giải quyết. Sư tôn có ý tứ là, Hải Thiên thăm dò hỏi, Hải Thiên, Hạ Yến, Thủy Nguyệt Đại Sư mở miệng nói, các ngươi ở trong 10 đại đệ tử của ta, một cái bài danh thứ 3, một cái bài danh thứ 4. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Hiện tại, vì sư ý định phái các ngươi đi dò xét kẻ này thoáng một phát, các ngươi có dám thử không? Đệ tử nguyện vì sư tôn phân ưu. Hai đệ tử bị điểm tên, nhao nhao nói. Hai cái khác không có điểm danh, cũng chủ động nói. Đệ tử cũng nguyện vì sư tôn phân ưu. Thủy Nguyệt Đại Sư khoát tay chặn lại. Sự tình trọng đại, để tam sư huynh cùng tứ sư huynh của các ngươi đi, sẽ ổn thỏa một ít. Đã như vậy, ngày mai ta liền an bài thoáng một phát. Lão tư, trước ta an bài ngươi rút thăm chúng yêu nghiệt này, ngươi cảm thấy, ngươi ở loại lôi đài nào có nắm chắc nhất? Sư tôn, đệ tử nguyện ý ở hàn băng lôi đài cùng hắn chiến một trận. Môn hạ Thủy Nguyệt nhất mạch ở phương diện thủy thuộc tính, đều có thiên phú đặc biệt. Thủy Nguyệt Đại Sư lại nhìn Hải Thiên. Lão tam, ngươi thì sao? Hải Thiên suy nghĩ một lát. Sư tôn đã phái hà sư đệ lên hàn băng lôi đài cùng hắn chiến một trận, như vậy nếu đệ tử lại tuyển hàn băng lôi đài, sẽ không có ý nghĩa. Thủy Nguyệt Đại Sư gật gật đầu, đối với ngộ tính của Hải Thiên rất hài lòng. Lão tam, xem ra ngươi hiểu ý tứ của vi sư. Nếu như tiểu tử thế tục kia, góc truyện audio.com, ở thủy đạo không có chỗ dựa đặc biệt gì, hắn ở trên hàn băng lôi đài tất sẽ chịu thiệt trong tay lão tứ. Nếu như hắn ở thủy thuộc tính đồng dạng có biểu hiện nghịch thiên, như vậy ngươi tiếp tục chọn hàn băng lôi đài ý nghĩa liền không lớn. Thủy Nguyệt Đại Sư cân nhắc vẫn là rất chu đáo. Có lẽ căn bản không cần ta ra tay, hà sư đệ liền làm tiểu tử kia rồi. Hải Thiên cười mờ cười cười, lại nói, nếu như đệ tử phải xuất chiến, vậy thì tuyển phệ linh lôi đài a. Phệ linh lôi đài chính là lôi đài đối ứng kim thuộc tính. Ở trong lôi đài này đối chiến, sẽ có các loại ngoại lực thôn phệ linh lực trên người võ giả, để cho linh lực tiêu hao nhanh hơn. Cái lôi đài này, cơ hồ có thể nói là ở trong năm đại lôi đài, đám võ giả không nguyện ý đối mặt nhất. Mà Hải Thiên, bởi vì có một ít kỳ ngộ đặc thù, làm cho hắn ở kim chi đạo có thủ đoạn mà người khác không có. Cho nên, ưu thế của hắn ở trên phệ linh lôi đài có lẽ không kém hàn băng lôi đài. Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu. Lão tam, lão tứ, nhớ kỹ trận chiến này, chỉ cầu thăm dò, tạm thời không nên giết hắn. Nếu không chỗ lão tổ không tốt bàn giao, nếu như các ngươi có biện pháp dùng thủ đoạn ẩn nấp kéo mặt nạ của hắn ra, để cho hắn lộ chân dung, cái kia chính là công lớn rồi. Đây mới là mục đích thực sự của Thủy Nguyệt Đại Sư, giờ phút này nàng muốn làm nhất là vạch trần diện mục chân thật của yêu nghiệt kia. Căn cứ quy tắc không tới quyết chiến cuối cùng, võ giả thế tục không thể bạo lộ thân phận. Để tránh cho bốn đại tông môn tranh mua bất chính, thế nhưng mà nếu như trong lúc luận võ, không cẩn thận phá vỡ mặt nạ cái kia lại khác rồi. Ngộ tính của Hải Thiên cực cao, biết rõ Sư Tôn là muốn biết thân phận chân thật của yêu nghiệt thế tộc kia. Nhất là muốn xác nhận thoáng một phát kẻ này có phải Giang Trần, cừu nhân của Long Cư Tuyết Sư muội hay không. Vấn đề này làm rõ ràng, Sư Tôn mới có thể chế định đối sách đằng sau. Hải Thiên thoáng cái liền minh bạch ý nghĩa xuất chiến, trong mắt lộ ra tự tin. Sư Tôn, việc này, đệ tử trở về sẽ nghĩ biện pháp. Không phải đệ tử nói ngoa, nếu ở Phệ Linh Lôi Đài, 7-8 phần nắm chắc đệ tử vẫn phải có. Phương diện Lôi Đài, ngươi không cần phải lo lắng, vì sư thân là người phụ trách điểm ấy quyền hạn vẫn phải có. Tuy quy định giám khảo không được ăn gian, nhưng làm ẩn nấp một ít chết không có đối chứng, ai có thể biết. Quyền hạn của người phụ trách cuối cùng không phải giám khảo khác có thể so sánh. Chút thủ đoạn ăn gian ấy, vẫn là dễ dàng. Tốt rồi, các ngươi về trước chuẩn bị một chút, ngày mai dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón trận chiến này. Nhất là Hải Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, vi sư sẽ cho ngươi hết thảy chăn đệm tốt nhất. Thủy Nguyệt Đại Sư vung tay lên, ý bảo bọn hắn lui ra. Giang Trần trở lại tiểu viện của mình, như trước chú ý cẩn thận, điều tra bốn phía một phen, bảo đảm không có bất kỳ ngoài ý muốn, lúc này mới vào nhà. Lần trước giáo huấn ở Huyền Linh Khu, Giang Trần tuyệt đối sẽ không để cho ngoài ý muốn xuất hiện lần thứ hai. Tu luyện ở Huyền Linh Khu 3 tháng tuyệt đối bằng 1-2 năm ngoại giới. Mà Địa Linh Khu này, 3 tháng tối thiểu nhất cũng bằng 6 tháng ở Huyền Linh Khu thậm chí thêm nữa. Cách chương.